Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu. Bài chia sẻ có tiêu đề Trải nghiệm khi làm việc trong bộ phận an ninh của Sinh Duyên năm 2022. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 9 năm 2022. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Đây là năm thứ ba tôi được tham gia vào công tác an ninh và hậu cần sân khấu của đoàn nghệ thuật Sinh Duyên. Mỗi dịp được làm việc cho Sinh Duyên, tôi lại đắc được rất nhiều thể ngộ mới. Nhờ đảm nhận rất nhiều công việc khác nhau, tôi luôn học hỏi được kiến thức và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi vô cùng tự hào được là tình nguyện viên cho vũ đoàn. Những người góp phần cùng các vũ công và nhạc công làm nên thành công của Sinh Duyên. Năm nay, tôi may mắn được tham gia hỗ trợ một số buổi biểu diễn Sinh Duyên ở Đức và Áo. Tôi vô cùng xúc động sau khi đọc bài kinh văn Hãy tỉnh của sư phụ. Để được tham gia phục vụ cho buổi biểu diễn đầu tiên ở Cologne, Đức, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng. Năm nay, người quản lý công ty cho phép tôi chủ động báo trước kế hoạch nghỉ phép năm của mình. Tôi biết rằng đây là một dấu hiệu tốt và nghĩ mình nên sắp xếp lịch thế nào đây. Sau đó, tôi đã nhìn thấy lịch biểu diễn của Sinh Duyên ở các thành phố lân cận và đã sắp xếp kỳ nghỉ phép của mình theo lịch diễn của Sinh Duyên. Kỳ nghỉ phép này cho phép tôi tham gia hỗ trợ các buổi diễn Sinh Duyên ở Schönburg, Ludwigsburg, Graz, Fossen và Bregenz. 1. Thể ngộ được hàm nghĩa của chân thiện nhẫn ở tầng thâm sâu hơn. Khi buổi biểu diễn của Sinh Duyên bắt đầu, khán giả được nhắc nhở hai lần rằng, theo luật bản quyền, họ không được phép quay phim chụp hình. Một trong những công việc của bộ phận an ninh là giám sát khán giả để đảm bảo không có ai chụp ảnh hoặc quay video. Nếu có người vi phạm, nhân viên an ninh sẽ can thiệp và yêu cầu khán giả đó xóa file vừa thu. Trong suốt 2 năm phụ trách giám sát bên trong nhà hát trước đó, tôi rất may mắn vì chưa từng xảy ra vi phạm. Tôi hiểu rằng tôi vẫn chưa hề thực thi trách nhiệm của mình. Tôi đã lo sợ phải gặp tình huống mà năm nay vừa xảy ra và tôi đã phải học cách xử lý. Ở Cologne, tôi cùng một đồng tu có kinh nghiệm đã gặp tình huống này và trong khi đồng tu thực thi nhiệm vụ, tôi phát chính niệm hỗ trợ. Một khán giả đã cố tình ghi hình buổi biểu diễn. Rất nhiều khán giả xung quanh đã rất không hài lòng và phàn nàn. Khi tôi nhìn thấy đồng tu rất kiên quyết xử lý sự việc, tôi và các khán giả đều sốc. Bởi vì theo tôi hiểu, hành động của anh ấy chưa phù hợp với thiện và nhẫn. Nhưng có phải thực sự như vậy không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu là tôi ở vị trí đó, thì tôi phải hành xử thế nào để phù hợp với chân thiện nhẫn? Nhưng tôi đã không thể có câu trả lời cho mình. Nói chung, tôi cảm thấy cách làm của đồng tu đang đi ngược với Pháp. Tuy nhiên, tôi tự nhủ. Liệu quan điểm và thể ngộ của tôi về việc này có sai ở đâu không? Và tôi vẫn hy vọng mình sẽ không phải đối diện với những sự việc như thế. Tuy nhiên, liệu tôi có nên tiếp tục vòng vo như vậy khi gặp vấn đề không? Cho tới biểu diễn ở Ludwigsburg, tôi vẫn ôm giữ quan điểm sai lầm này. Từ ban công tầng 2 của nhà hát, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng có một phụ nữ đang ghi hình tiết mục đầu tiên. Tôi nghĩ rằng các đồng tu khác cũng nhìn thấy điều này. Tuy nhiên không phải như vậy. Tôi là người duy nhất chú ý đến khán giả này. Vào giờ nghỉ giữa buổi biểu diễn, tôi liền đi xuống tầng 1 và dặn một đồng tu ở khu vực đó chú ý đến người phụ nữ này. Sau đó đi một vòng rồi về chỗ cũ. Tôi đã không xử lý vấn đề mà đẩy trách nhiệm này sang cho đồng tu và cũng chối bỏ trách nhiệm của mình. Sau giờ nghỉ, tôi nhìn thấy ngay trước mặt mình có một khán giả, cứ sau mỗi một tiết mục lại chụp một bức ảnh lưu niệm. Thật ra khi khán giả đến rạp hát, tôi vẫn nghĩ rằng họ sẽ không hành xử như vậy. Vị khán giả ấy chụp ảnh rất kín đáo và không làm ảnh hưởng đến người khác. Cuối cùng tôi cũng ngộ ra được rằng sư phụ đang dạy tôi một bài học. Không có đồng tu nào ở đó có thể giúp tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đích thân phải can thiệp xử lý. Khi rèm sân khấu kéo xuống, tôi đi tới nói chuyện với vị khán giả này và sau đó ông ấy không chụp hình nữa. Tuy nhiên, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, việc cần làm tiếp theo là yêu cầu họ xóa ảnh đã chụp. Tôi đã rất lịch sự yêu cầu ông ấy xóa ảnh. Ông ấy thừa nhận mình đã chụp vài bức ảnh nhưng không muốn xóa và nói rằng những bức ảnh này rất quan trọng với ông. Bất luận tôi cố gắng thuyết phục như thế nào, ông ấy cũng không nhượng bộ. Tại sao ông ấy lại không muốn xóa những bức ảnh đó? Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của một đồng tu có kinh nghiệm hơn, ông ấy nói rằng mình đã hiểu và đã xóa hết ảnh. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Liệu tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này không? Liệu có phải tôi đã không đủ thiện tâm? Chẳng phải pháp lý thiện và nhẫn có nghĩa là người ta cần thân thiện và bao dung hay sao? Vào buổi tối khi giao lưu chia sẻ, tôi kể cho các đồng tu về sự việc này và hỏi mọi người làm thế nào có thể dùng từ bi đối đãi trong những tình huống như vậy. Điều này đối với tôi mà nói thật khó hiểu. Tôi hiểu rằng thể ngộ về thiện của tôi mới chỉ dừng lại ở nghĩa bề mặt. Tôi nhớ đến một đoạn pháp sư phụ giảng tại Thụy Sĩ nói về từ bi. Sư phụ giảng: chư vị đề cập đến từ bi, nên tôi muốn chỉnh lại tư tưởng của chư vị. Tôi cho chư vị biết từ bi là gì. Người ta trong xã hội người thường nghĩ rằng nếu tôi sống thật thoải mái, không có tai, không có nạn, mỗi ngày đều phi thường thư thái, tiêu diêu, tiền cũng không thiếu, cái gì muốn thì đều có. Người ta bèn nghĩ rằng Thượng Đế từ bi với con người, đối xử với con người thật là tốt. Tôi cho chư vị biết, Thượng Đế sẽ không như vậy. Nếu thật sự như vậy, đó là đối xử với chư vị thật không tốt, bởi vì lý của con người đều là phản đảo lại. Trích giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ 1998. Bài học thứ nhất, tôi nhận ra rằng mình đang quan niệm về từ bi trên cơ điểm của người thường mà giải quyết các việc. Nếu tôi giả bộ không nhìn thấy vị khán giả kia chụp ảnh, thì đó có phải thiện không? Giả sử ông ấy vì làm sai mà phạm tội với Đại Pháp và sinh mệnh phải chịu báo ứng trong đời này, thì điều đó liệu có thực sự tốt cho ông ấy không? Tới lúc đó tôi vẫn chưa ngộ ra. Nếu không ngăn ông ấy lại, thì tôi có đang thiện đãi ông ấy không? Mặc dù ban đầu người đó có thể cảm thấy không hài lòng vì bị can thiệp, nhưng kết quả cuối cùng sẽ tốt cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau, tôi giúp anh trai cắt tỉa cây nho trong trang trại. Hôm đó trời nắng đẹp, quả đúng là thích hợp để làm vườn. Trước đây tôi chưa từng cắt tỉa cây, nên trước tiên tôi cần học cách làm. Công việc này yêu cầu phải cắt tất cả mầm cây mới mọc từ phần rễ trở lên của cây nho, chỉ để lại một hoặc hai mầm cây. Phải làm như vậy, cây nho mới ra nhiều quả. Sau đó những cành và nhánh cây còn lại sẽ được buộc lên và uống cong theo các hướng cho phù hợp. Đôi khi chúng cũng bị gãy. Có rất nhiều nhựa cây rỉ ra từ vết cắt mới, trông giống như đang bị chảy máu. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như việc này rất tàn nhẫn. Thông qua việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi ngộ ra được rằng cây cối cũng là sinh mệnh và có cảm xúc. Tôi do dự vì sợ rằng mình có thể làm hại cây nho. Anh trai tôi giải thích rằng nếu không cắt tỉa cành cây, cây nho sẽ chết vì thiếu nước, do nó không thể cung cấp đủ nước cho nhiều cành lá như vậy. Anh ấy cũng thường nói chuyện với cây và luôn cắt tỉa một cách nhẹ nhàng, gọn gàng nhất trong khả năng có thể của mình. Vì thế anh không hề làm hại tới cây nho. Câu chuyện từ vườn nho dường như là một bài học được an bài cho tôi. Nhờ đó tôi hiểu được rằng từ bi không có nghĩa là thân thiện và hòa ái trên bề mặt. Vậy thì tôi phải đối đãi với việc này như thế nào đây? Tôi đã học được gì từ kinh nghiệm này? Tôi đã ngộ ra được điều gì? Bài học thứ hai. Bài học tiếp theo mà tôi học được là trong buổi biểu diễn sinh duyên ở thành phố Graz, Áo. Một cụ bà 75 tuổi, với vẻ ngoài thân thiện, đã nhiều lần quay video trong suốt buổi diễn. Lần này cũng giống như lần trước. Mặc dù khán giả này không làm phiền ai, nhưng sự việc diễn ra ngay trước mặt tôi. Tuy nhiên, khi đó cách nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi đã hiểu rằng bà ấy làm vậy là đang tạo nghiệp. Tôi cần ngăn bà ấy lại, vì điều đó sẽ tốt cho bản thân bà ấy. Tôi đã chỉ ra một cách thân thiện và thẳng thắn rằng tôi và hai đồng tu khác đã nhìn thấy bà quay phim. Việc cấm quay phim chụp hình đã được thông báo ở đầu chương trình. Vậy nên những ai không tuân thủ chính là đang vi phạm luật bản quyền. Tôi nói với bà ấy, mình được chỉ định đến để yêu cầu bà xóa các video và bà ấy đã đồng ý xóa các đoạn video mà không hề có lời phản đối. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Vị khách ấy đã xóa các video chỉ trong vài giây, rất thành thục, như thể bà ấy đã rất quen với việc này. Đây là điều mà tôi không thể ngờ tới. Tôi nhận ra rằng mình có trách nhiệm trong việc này và biết chính xác điều gì là tốt cho bà ấy. Tất nhiên bà ấy cũng vậy, phía mặt minh bạch của bà đã hoàn thành việc cần làm. Chỉ với vài thao tác đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn để quy chính lại lỗi lầm của mình. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cuối cùng mình đã ngộ được tầng ý nghĩa sâu sắc hơn của từ bi. Vậy thì trong sự việc này, không có nhẫn hay sao? Sau kinh nghiệm thành công đầu tiên, tôi tự nhủ làm thế nào mình có thể làm được tốt hơn. Những ngày tiếp theo, tôi đã trải nghiệm thêm hai lần khảo nghiệm. Bài học thứ ba, bài học sâu sắc hơn. Khảo nghiệm đầu tiên xảy ra khi tôi trao đổi với một phụ nữ trẻ về việc xóa những bức ảnh và nói rằng nếu cô ấy muốn lưu lại ảnh làm kỷ niệm thì có thể mua một bức ảnh lưu niệm rất đẹp ở khu vực trưng bày tại sảnh chính nhà hát. Hơn nữa, cô ấy có thể mua rất nhiều đồ lưu niệm khác ở cửa hàng Sinh Duyên. Ngoài ra, trên trang web của Sinh Duyên cũng có rất nhiều ảnh và video chất lượng cao. Bằng cách này, người phụ nữ trẻ ấy đã cảm nhận được thiện ý và cách xử lý hài hòa của tôi. Cô ấy đã lắng nghe tôi nói và tôi cũng cảm ơn sự thấu hiểu của cô. Bài học thứ tư, giải thích về vi phạm bản quyền. Sau đó, một đồng tu nhắc tôi rằng có một khán giả đang chụp ảnh. Bởi vì tôi không tận mắt nhìn thấy nên không chắc mình có nên can thiệp hay không. Tôi liền trực tiếp hỏi cặp vợ chồng đó, có phải họ đã chụp ảnh không? Và họ thừa nhận đã chụp. Họ không hiểu lời nhắc nhở bằng tiếng Đức và tiếng Trung ở phần mở đầu buổi biểu diễn, rằng không được phép chụp ảnh hay quay phim. Tôi giải thích với họ bằng tiếng Anh rằng, việc quay video là vi phạm bản quyền và đề nghị họ xóa đi. Tôi cũng không quên nói rằng họ chỉ nên giữ lại những ký ức tuyệt đẹp về buổi biểu diễn. Tôi cũng nói rằng tôi làm vậy không chỉ vì công việc, mà còn vì cảm thông và muốn tốt cho họ. Sau khi buổi diễn kết thúc, một sự việc xảy ra đã khiến tôi hết sức bất ngờ. Đặc biệt hơn, khi tất cả mọi người đang rời đi, cặp vợ chồng đó đã tìm đến chỗ tôi và nói xin lỗi vài lần trước khi ra về. Tôi đã cảm ơn sự phối hợp của họ và nói rằng tôi rất vui khi gặp lại họ vào cuối buổi biểu diễn như vậy. Sau khi dần dần ngộ ra hàm nghĩa cao thâm hơn của chân thiện nhẫn và ý nghĩa của điều này đối với người tu luyện chúng ta, tôi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ với một tâm trí thanh tịnh. Trước đó, tôi đã không thể làm tốt công việc vì tâm chấp trước vào lo sợ. Hơn nữa, nhờ chính niệm được tăng cường, tôi có thể giúp khán giả không phạm sai lầm và không để lại hối tiếc nào. Hai, quá trình bất động tâm. Năm nay, với tư cách tình nguyện viên an ninh khu vực khán đài, nhờ sự giúp đỡ của sư phụ và các đồng tu, tôi đã học được rất nhiều bài học. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đảm nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Một điều rất đặc biệt tôi học được là giữ tâm thái bình hòa khi gặp vấn đề. Nhà tôi chỉ cách Fashion 30 km, và tôi rất vui mừng khi biết Sinh Duyên sẽ tới biểu diễn ở thành phố gần nơi ở của mình. Tại đây tôi đã đảm nhận nhiệm vụ an ninh bên ngoài nhà hát. Việc này đòi hỏi tôi phải thực sự bình tĩnh để bảo vệ và giữ không gian yên tĩnh trong khoảng 3 hoặc 6 giờ đồng hồ. Quả thực là một khảo nghiệm khó khăn về sự kiên nhẫn. Làm thế nào có thể làm việc mà không thấy nhàm chán? Nhờ công việc này, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của mọi thông báo và nhiệm vụ được giao. Đôi khi tôi nhớ ra một nhiệm vụ bị quên và sẽ chủ động làm bổ sung. Có đôi lúc những nhiệm vụ nằm ngoài kế hoạch này mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Hơn nữa, tôi thường lo lắng liệu mình có thể gánh thêm những việc phát sinh như vậy không? Lần này tôi đã có thể thức trắng đêm không ngủ, thậm chí biến những điều không thể thành có thể. Khi đến ca làm việc của tôi, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đảm bảo an ninh cho các nghệ sĩ sinh viên và cho các phương tiện vận chuyển. Tôi đã đợi vài tiếng đồng hồ, nhưng các nghệ sĩ vẫn chưa đến. Ngay khi gần đến thời gian kết thúc nhiệm vụ, điều phối viên gọi cho tôi để báo rằng các nghệ sĩ đã tận dụng thời gian này để đi tham quan xung quanh. Điều phối viên báo rằng ông ấy nhận được thông tin thay đổi kế hoạch cũng rất muộn. Tôi vội vã chạy tới đó. Sau đó cũng tìm thấy chiếc xe buýt và xe tải chở các vật dụng. Cuối cùng tôi cũng đã có thể bắt đầu công việc. Một tiếng sau, khi tôi đang thanh toán chi phí tại trạm kiểm soát của bãi đỗ xe, đã xảy ra một số vấn đề. Khi đó, đoàn nghị sĩ đã rời bãi đỗ xe đi ăn tối. Tôi bị mất liên lạc với họ. Tôi nghĩ, chắc họ đã tới khách sạn để nhận phòng. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Đồng nghiệp làm ca sao tôi đã nhận được thông tin chính xác và vội đến nhà hàng để đảm bảo an ninh kịp thời ở đó. Ngay từ đầu, nhiệm vụ của tôi đã không thuận lợi và nó thực sự thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Ở khía cạnh này, tôi còn có rất nhiều chấp trước cần trừ bỏ. Đây là một chấp trước đã đeo bám tôi cho đến tận bây giờ. Vậy làm thế nào để thực hiện tốt hơn trong tương lai? Tại sao một nhiệm vụ đơn giản như vậy lại trở nên khó khăn đối với tôi? Mọi việc đều không hề ngẫu nhiên. Sự việc này muốn nói cho tôi biết điều gì? Từng ngày trôi qua, tôi đã dần buông bỏ được tâm trạng khó chịu và đã có thể giữ tâm thái tường hòa để đối mặt với biến cố cũng như những nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, trong suốt quá trình này, có những lúc tôi vẫn còn chưa giao tiếp tốt với nhóm an ninh. Đôi khi tôi nói quá nhiều và quá chi tiết, làm lãng phí thời gian quý báu của họ. Đôi khi vì quá kiệm lời, tôi khiến họ không cảm thấy an tâm và không biết mọi việc có đang tiến triển tốt hay không. Đôi khi tôi không hiểu đúng trách nhiệm của mình. Tôi vẫn cần tìm ra phương pháp giao tiếp một cách phù hợp trong công việc. Đôi khi vẫn xảy ra một vài mâu thuẫn. Bất luận mâu thuẫn đó trên bề mặt là những vấn đề không đáng có hay có nguyên nhân cụ thể, tôi cũng sẽ hướng nội tìm mở bản thân và cố gắng làm tốt hơn. Vào ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, nhiệm vụ của tôi là phụ trách an ninh trong vòng 9 tiếng đồng hồ. Tôi cũng được yêu cầu hỗ trợ 2 tiếng đồng hồ để thu dọn sân khấu trong khoảng thời gian nghỉ giải lao. Tôi có chút lo lắng liệu mình có thể làm việc một thời gian dài như thế không? Tôi sợ mình không thể làm tốt được. Sau khi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, tôi đi một vòng quanh khách sạn nơi các nghệ sĩ đang lưu trú. 3 tiếng sau, tôi đến nhà hát. Tôi phát hiện ra không có ai ở đó bảo vệ các nghệ sĩ và xe buýt đang đậu ở phía trước nhà hát. Thật ra, đó là khoảng thời gian để tôi nghỉ ngơi. Nhưng tôi cảm thấy thật sự cần thiết phải đảm nhận phần việc này. Tôi đã không hỏi ai và trực tiếp bắt tay vào việc. Tôi đã đứng đó cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc và lúc này mọi người cần tôi giúp dọn dẹp sân khấu. Sau đó, tôi định nghỉ ngơi một chút, nhưng lại thấy một chiếc xe chở đầy đồ đạc, không người giám sát ở đó. Vì thế, một lần nữa tôi quyết định ở lại để bảo vệ xe cho đến nửa đêm. Cuối cùng, tôi đã cùng một đồng tu khác bảo vệ chiếc xe tải cho tới 6 giờ sáng hôm sau. Đây là phần công việc vất vả nhất. Nhưng điều tốt là chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tổng cộng tôi đã làm việc 18 tiếng và chỉ nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ. Một việc tưởng chừng không thể nhưng tôi đã làm được. Tôi cũng bất ngờ về bản thân mình và ngộ ra rằng tôi có thể làm được như vậy là nhờ có sư phụ gia trì. Với thể ngộ mới này, vài tuần sau tôi đã có thể dùng phương thức mới để xử lý công việc vào ngày cuối cùng ở Bregenz. Trước tiên tôi đi tới nhà hát để thanh lý trường không gian ở đó. trên đường từ khách sạn đến rạp hát, tôi cũng phát chánh niệm để thanh lý những thứ bất hảo trong toàn thành phố. Sau khi đến nhà hát sớm, tôi đã đảm nhận việc mở cửa ở lối đi dành cho các nghệ sĩ, chào mừng các nhân viên nhà hát, đội ngũ nhà bếp và mở cửa cho tất cả mọi người. Dù chỉ là công việc đơn giản như mở cửa cho mọi người, mời họ vào, cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng và mỉm cười với mọi người. Nhưng nó thực sự quan trọng. Đó chính là văn hóa truyền thống. Chúng có ý nghĩa thiêng liêng với tôi. Đặc biệt là khi được mở cửa cho các nghệ sĩ của San Yuan. Khi tôi mở cửa cho những nhân viên dọn vệ sinh của nhà hát, họ rất bất ngờ nói, từ trước tới giờ chưa từng có ai mở cửa cho chúng tôi. Họ thật sự xúc động bởi hành động nhỏ bé này. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về những truyền thống cổ xưa. Tôi cũng kể về việc mình đã nỗ lực học những điều truyền thống, vì đó đã trở thành một phần rất quan trọng với tôi. Các học viên chúng ta có thể sử dụng những tiểu tiết như vậy để thể hiện vẻ đẹp của chân thiện nhẫn đối với thế giới bên ngoài. Và quả thực, những truyền thống này sẽ đem tới ấn tượng tích cực tới những người mà chúng ta tiếp xúc. Hôm đó tôi đứng bảo vệ ở rất nhiều cửa và lối đi. Mỗi cánh cửa hay lối đi đều rất đặc biệt bởi vì có rất nhiều trải nghiệm liên quan. Hôm đó tôi đã quyết tâm rằng chỉ cần vẫn có người cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ chưa rời đi. Trước đây tôi vẫn thường đoán mấy giờ sẽ xong việc và hầu hết đến giờ đó tôi đều rất mệt mỏi. Sau trải nghiệm ở Fashion, tôi muốn bản thân sẽ làm tốt hơn. Lần này tôi đã không giúp thu dọn sân khấu hay trông giữ xe buýt. Thay vào đó, tôi dành vài tiếng đồng hồ để giúp đỡ mọi người trong nhà bếp đóng gói, rồi quay lại làm tiếp công việc của mình. Tôi bỏ qua một bên suy nghĩ rằng mình đã rất vất vả. Hơn nữa, mình sẽ chỉ về nhà khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi nhà hát. Một lần nữa tôi lại vô cùng bất ngờ về bản thân vì nhờ sự gia trì của sư phụ, tôi đã hoàn thành tốt công việc ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên tôi có thể vượt qua thử thách này. Đôi khi tôi tự nghĩ rằng, bây giờ chẳng phải mình đã có tuổi rồi sao? Đâu thể giống như ngày còn trẻ. Liệu có làm được mọi việc không? Có thật sự đúng như vậy không? Liệu đây có phải là điều mình muốn không? Điều này có phải là huyễn tưởng không? Tôi nghĩ rằng khi ở trong Pháp, chúng ta cần suy ngẫm lại về những giới hạn nỗ lực của bản thân. Cuốn Thiền Thư Chuyển Pháp Luân đã chỉ ra một cách minh xác rằng làm thế nào chúng ta có thể cải lão hoàn đồng và chúng ta phải sử dụng khả năng này. Với xuất phát điểm đầy chánh niệm, tôi có thể trải nghiệm được việc bản thân trở nên trẻ trung hơn. Tôi vẫn luôn không thích mặc những bộ trang phục chỉnh tề, phù hợp với không khí lễ hội, mà ưa thích quần áo thường ngày và giày thể thao, kể cả ở nơi làm việc. Sau khi nghe sư phụ giảng về văn hóa truyền thống, tôi để ý thấy rằng trong nhiều tấm ảnh cũ, nhiều người bình dân, kể cả nông dân và công nhân nghèo trong làng tôi, thường ăn mặc chỉnh chu khi đi làm. Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Họ thậm chí còn đội mũ che đầu. Ngay cả trong khi thời tiết nóng như đổ lửa, họ vẫn mặc áo dài tay và quần dài. Nếu họ mặc quần ngắn, họ sẽ mang tất dài. Thông qua trang phục của họ, có thể đoán ra họ làm nghề gì. Mỗi ngôi làng đều có trang phục truyền thống của mình. Một số truyền thống vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Từ góc độ của vị trí nhân viên an ninh bên ngoài nhà hát, tôi có thể quan sát các nghệ sĩ San Yuan trên đường từ khách sạn tới nhà hát. Và cho tới khi ra về như thế nào, họ rất thân thiện và kỷ luật. Dù ở góc độ trang phục hay cách cư xử của họ, tất cả đều mang lại cho tôi ấn tượng tuyệt vời. Liệu tôi có thích hợp với công việc bảo vệ an ninh không? Tôi có chỉnh tề trong mỗi việc làm và hành động của mình không? San Yuan là một đoàn nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới. Với tư cách là nhân viên an ninh, mặc dù chỉ làm công việc bảo vệ đơn giản, tôi vẫn noi gương các nghệ sĩ và ăn mặc chỉnh tề hơn, chịu theo văn hóa truyền thống. Tôi cần xem lại cử chỉ của bản thân, cũng như xem xét lại cách ăn mặc một cách cẩn thận hơn. Đối với tôi, có thể phát chánh niệm ở khu vực bãi đỗ xe mà tôi bảo vệ, mỉm cười và lễ phép tôn trọng mọi người, được chào đón và chia tay các nghệ sĩ sanh duyên và những người có duyên với tôi đã là một sự vinh diệu của bản thân. Tôi đã giúp chỉ đường vào nhà hát cho nhiều người, giải đáp những thắc mắc của họ và ngỏ ý giúp đỡ thêm nếu họ cần. Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào có thể làm tốt hơn. Tôi thật sự dốc hết sức lực vào công việc và vài giờ đồng hồ thường trôi qua rất nhanh. Tôi ngày càng trải nghiệm được nhiều hơn về cách chúng ta hình thành một chỉnh thể tu luyện và khán giả cũng được dung hòa trong đó. Có lẽ tôi là người đầu tiên mà khán giả gặp trên đường đến nhà hát. Vậy nên tôi phải tạo được ấn tượng tốt với họ. Mặc dù đây có vẻ như là một công việc không đáng nhắc đến, nhưng nó cũng rất quan trọng. Và điều này đã mang lại cho tôi những thể ngộ mới trong tu luyện của bản thân mình. 3. Truy cầu bệnh. Để được tham gia làm việc cho sinh viên với tư cách tình nguyện viên, trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi đều không biết có nên tiêm vaccine hay không do diễn biến mới của dịch bệnh. Sau khi đọc kinh văn Hãy Tỉnh của sư phụ, tôi quyết định tiêm vaccine và nhờ đó bất kể chính phủ Áo hay Đức có quy định như thế nào tôi cũng đã có sự chuẩn bị trước. Mặc dù tôi chấp nhận tiêm vaccine để chuẩn bị cho sinh viên, tuy nhiên tôi vẫn có thái độ khá miễn cưỡng. Theo quy định pháp luật của Áo, tôi có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiêm vaccine, thứ hai là được công nhận đạt được miễn dịch tự nhiên nếu sức khỏe hồi phục bình thường trong vòng 6 tháng sau khi nhiễm virus. Sau buổi biểu diễn sinh viên đầu tiên năm 2022, tôi dự định sẽ tiêm mũi vaccine thứ hai. Tôi mong mình bị nhiễm COVID, vì như thế tôi sẽ không phải tiêm vaccine. Cầu được ước thấy, hai ngày sau, trên đường đi từ Cologne, tôi đã bị mất vị giác. Kết quả kiểm tra PCR cho thấy tôi đã bị nhiễm virus và cần phải cách ly. Là một học viên mà lại mong muốn bị nhiễm bệnh, điều này liệu có đúng không? Như vậy là chịu theo pháp chăng? Nếu làm vậy, chẳng phải tôi đang làm ảnh hưởng đến các đồng tu khác? Trong những ngày tiếp theo, tôi cảm thấy không có sức lực. 5 ngày sau, tôi có thể kiểm tra sức khỏe một lần nữa và quyết định có nên kết thúc thời gian cách ly hay không. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tôi vẫn còn virus trong người. Tôi đã chiêu mời chúng đến, nhưng bây giờ chúng không chịu rời đi. Vậy cơ điểm của tôi có đúng không? Chẳng phải tôi đã để cho tà ác có cơ hội dùi vào sơ hở hay sao? Rất nhanh sau đó, tôi được đề nghị đến Sonberg để hỗ trợ buổi diễn. Thời hạn cách ly của tôi kết thúc 1 ngày trước ngày dựng sân khấu ở Sonberg. Tuy nhiên, tôi vẫn có vài triệu chứng của chủng virus mới, như ho, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt. Vì thế lần đó tôi quyết định không đến Sonberg. Những người hàng xóm đều biết đã 6 năm nay tôi không bị ốm. Vậy nên họ đều rất sốc khi biết tôi bị nhiễm COVID. Có một lần tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ không bị bệnh vì hiệu quả sức khỏe tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Vậy chẳng phải việc tôi bị nhiễm virus gây ảnh hưởng xấu tới họ sao? Sau này khi tôi nghĩ lại, tôi thấy tình cảnh này quả thật không hay. Vì tâm cầu bệnh mạnh mẽ, tôi đã không thể thực hiện lời hứa đến hỗ trợ sinh viên ở Sonberg. Tôi đã thận trọng suy xét lại việc này. Liệu trước đây tôi có tâm chấp trước này không? Thực tế là khi tôi còn nhỏ, bất cứ khi nào phải làm bài thi, tôi đều mong mình bị ốm để có thể hoãn không phải thi. Đôi khi tôi thể hiện sự chán nản như một cái cớ để trốn tránh trách nhiệm bản thân. Khi áp lực đè lên tôi quá lớn, tôi luôn mong mình bị ốm. Bởi vì người bị bệnh sẽ được người khác thông cảm và quan tâm. Đây chẳng phải là một thói quen sao? Chẳng phải đây chính là tâm chấp trước mà tôi cần buông bỏ? Là một người tu luyện, khi luyện tĩnh công cùng mọi người, tôi từng để ý xem khi nào chân bắt đầu bị đau và tôi sẽ chịu đau trong bao lâu. Sau đó tôi có thể kể với mọi người ở đó. Chẳng phải tôi luôn muốn mình là người bị đau nhiều nhất ở điểm luyện công hay sao? Đó chẳng phải là tâm tranh đấu, xem ai là người chịu đau giỏi nhất. Tôi có nên kêu ca để được người khác thông cảm không? Sau khi vứt bỏ tâm chấp trước này, tôi không còn quan tâm khi nào chân bị đau khi ngồi đã tọa hay để ý xem chân bị đau trong bao lâu. Bất cứ khi nào ý niệm này xuất hiện và chân tôi bị đau, ngay lập tức tôi nhắc nhở bản thân buông bỏ chấp trước này. Hiện giờ, điều này không còn khiến tôi động tâm nữa. Năm nay được tham gia hỗ trợ sinh viên và tham gia các hoạt động nhóm cùng các đồng tu, thật sự đã giúp ích rất to lớn trong tu luyện của bản thân tôi, giúp tôi nhận ra những khó nạn cần phải bước qua. Hơn nữa, đã vượt qua một cách tốt đẹp. Tôi cũng rất biết ơn vì đã được tham gia vào hạng mục sinh viên một cách triệt để hơn. Tôi rất hiếu kỳ về những gì mình có thể học được và ngộ ra nhờ tham gia công việc này. Con xin cảm tạ Sư Tôn vì thời gian và cơ hội mà Ngài đã ban cho chúng con, vì những trải nghiệm được chia sẻ với các đồng tu, và tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu đã chỉ ra vấn đề giúp tôi. Tôi cũng rất tiếc vì đã không hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn 100%, nhưng lần tới tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, bởi vì tầng thứ hữu hạn, xin các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm chưa phù hợp. Con xin cảm tạ Sư Phụ từ bi vĩ đại. Xin cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.